Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne. Chương 2: Ơn chữa lành dành cho mọi người. Hiện nay, Đức Chúa Trời có còn muốn chữa lành cho tất cả những ai cần ơn chữa lành như trước đây Ngài đã làm không? Ngăn trở lớn nhất của đức tin đối với nhiều người tìm kiếm ơn chữa lành trong thời đại chúng ta là họ không biết chắc về việc Đức Chúa Trời muốn chữa lành cho tất cả mọi người. Hầu như mọi người đều biết rằng Đức Chúa Trời có chữa lành một số người, nhưng có nhiều điểm trong nền thần học hiện đại đã ngăn trở con người khỏi sự nhận biết những gì Kinh Thánh dạy cách rõ ràng, rằng ơn chữa lành là dành sẵn cho mọi người. Chúng ta không thể nào mạnh dạn công bố, chiếm hữu bởi đức tin một ơn phước nào đó trong khi chưa biết chắc rằng Đức Chúa Trời có hứa hay không. Bởi vì chỉ khi nào biết rõ ý muốn Đức Chúa Trời, tin cậy và hành động thì mới có thể công bố chiếm hữu các phước lành của Ngài. Hãy đọc di chúc. Nếu muốn biết một người để lại điều gì trong lời di chúc, chúng ta cần phải đọc từ di chúc đó. Nếu chúng ta muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời về bất cứ vấn đề gì thì chúng ta phải đọc di chúc giao ước của Ngài. Giả sử có một phụ nữ nói: chồng tôi là người rất giàu và ông ấy đã qua đời. Tôi ước gì có thể biết được ông ấy có để lại gì cho tôi trong di chúc của ông ấy không. Tôi sẽ trả lời với bà ấy rằng: tại sao bà không đọc tờ di chúc của ông ấy xem sao? Chúc thư nghĩa là di chúc của một người. Kinh Thánh bao gồm chúc thư và ý muốn sau cùng của Đức Chúa Trời. Trong đó, Ngài để lại cho chúng ta tất cả các phước lành của ơn cứu chuộc. Bởi vì nó là giao ước và ý muốn sau cùng của Ngài, nên các giấy tờ sau này đều là giấy tờ giả. Nếu ơn chữa lành là di chúc của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, mà chúng ta lại nói Đức Chúa Trời không muốn chữa lành cho mọi người, nhưng chúc thư của Ngài ghi lại rất rõ ràng, thì chúng ta đã thay đổi giao ước di chúc rồi, tức là thay đổi sau khi người để lại di chúc qua đời. Chúa Giêsu không chỉ là đấng đã chết sau khi để lại di chúc, mà Ngài còn sống lại và cũng là đấng trung gian cho giao ước ấy. Hebrews 9:15, Hebrews 12:24. Ngài là đấng biện hộ cho chúng ta. Giăng 1:2-2. Ngài không cắt cớ để lấy tài sản của chúng ta như một số luật sư ở đời này có thể làm. Ngài là đại diện cho chúng ta ở bên hữu Đức Chúa Trời. Đọc các sách phúc âm, những sách ghi lại những lời giảng dạy và công tác của Đấng Christ là cách tốt nhất để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là sự biểu lộ một cách rõ ràng về ý muốn của Đức Chúa Cha. Cuộc đời của Ngài vừa là một khải thị, vừa là một sự thể hiện về tình yêu và ý muốn không đổi rời của Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cụm từ phá hoại đức tin. Khi Chúa Giêsu đặt tay trên mỗi người bệnh và chữa lành họ, Ngài đang bày tỏ và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Lạy Đức Chúa Trời, tôi đến để thi hành ý định của Ngài. Hebrews 10:7. Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng ta, nhưng theo ý đấng đã sai ta. Giăng 6:38. Mọi sự Chúa Giêsu đã làm cho nhân loại khổ đau khi Ngài thi hành chức vụ trên đất là một khải thị trực tiếp về ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho nhân loại. F.F. Bosworth có nói trong cuốn sách của ông Christ đứng chữa lành: có lẽ không ai bảo thủ hơn các học giả của hội thánh Anh giáo. Dù vậy, có một ủy ban được lập ra để nghiên cứu về chủ đề ơn chữa lành thiên thượng. Sau 3 năm nghiên cứu, tìm kiếm cả trong Kinh Thánh lẫn trong lịch sử, họ đã báo cáo lại cho hội thánh rằng ơn chữa lành mà Chúa Giêsu đã thực hiện là một khải thị về ý muốn của Đức Chúa Trời cho con người. Vì họ khám phá ra ý muốn Ngài đã được khải thị đầy đủ, nên họ báo cáo thêm với hội thánh rằng hội thánh không cần phải cầu nguyện cho người bệnh bằng cụm từ hủy hoại đức tin, tức là nói nếu Chúa muốn. Ông Bosworth nói tiếp: sứ điệp được dạy trong các sách phụ âm là sứ điệp về ơn chữa lành trọn vẹn cho cả tâm linh lẫn thể xác, cho tất cả mọi người đến cùng Ngài. Nhiều người ngày nay nói: tôi tin ơn chữa lành, nhưng tôi không tin ơn ấy dành cho tất cả mọi người. Nếu ơn chữa lành không dành cho mọi người, thì làm sao chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện bởi đức tin? Trong số tất cả những người tìm kiếm ơn chữa lành từ Đấng Christ khi Ngài còn thi hành chức vụ trên đất, thì chỉ có một người đã cầu nguyện xin được chữa lành bằng cụm từ nếu Chúa muốn. Đó là một người phung bị xã hội ruồng bỏ trong Mark chương 1 câu 40. Một người không biết Đấng Christ có muốn chữa lành cho ông hay không. Điều chỉnh lại sự bất định. Điều đầu tiên Đấng Christ đã làm là điều chỉnh lại sự bất định bằng cách khẳng định lại với ông: ta muốn, không còn là nếu Chúa muốn, mà rõ ràng là Chúa muốn. Người phung nói: nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con. Chúa Giêsu trả lời: ta muốn. Mark chương 1 câu 41. Bạn hãy để điều này được lập vững trong bạn mãi mãi. Đức Chúa Trời muốn chữa lành người bệnh. Nếu Ngài muốn chữa lành cho một người, thì Ngài cũng muốn chữa lành mọi người. Ngài không muốn cho một người nào chết mất. Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 9. Sa-cơ hỏi: có ai trong anh chị em yếu đâu chăng? Sa-cơ chương 5 câu 14. Ai ở đây là có cả bạn nếu bạn bị bệnh. Trong số những người bị sắn độc cắn, Kinh Thánh nói: hễ ai nhìn lên con sắn đồng thì được sống. Dân Số Ký chương 21 câu 9. Bây giờ cũng vậy, hễ ai nhìn xem Đấng Christ là Đấng cứu chuộc đều được cứu và được chữa lành. Khi xét về những ích lợi của công tác cứu chuộc, thì mọi người đều được đối xử ngang nhau. Những từ bất cứ ai và hễ ai muốn luôn luôn dùng để mời gọi những người chưa tin đến để được cứu. Những từ hễ ai, mọi người, hết thảy và bất cứ ai dùng để mời gọi những người bệnh và đau ốm đến để được chữa lành. Lời mời gọi tổng quát. Cả hai lời mời gọi trên đều mang tính phổ quát và kết quả cũng luôn luôn đầy tính hứa hẹn tích cực: sẽ được cứu, sẽ có sự sống, sẽ được lành, sẽ đỡ người ấy dậy, chữa lành tất cả mọi người và hễ ai chạm vào Ngài đều được lành cả. Đôi lúc, cha mẹ tỏ ra thiên vị với con cái mình, nhưng Đức Trời thì không. Khi chúng ta thỏa mãn cùng những điều kiện thì chúng ta gặt những kết quả. Khi chúng ta làm trọn phần của mình, Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín thực hiện phần của Ngài. Các phúc lợi trong ơn cứu chuộc là dành cho bạn nếu Đức Chúa Trời đã chữa lành mọi người, thì ngày nay Ngài vẫn chữa lành mọi người, tức là tất cả những ai đến với Ngài xin ơn chữa lành. Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrew chương 13 câu 8. Có nhiều người theo Ngài và Ngài chữa lành tất cả những người bệnh. Matthew chương 12 câu 15. Và hễ ai sờ đến Ngài đều được lành bệnh hoàn toàn. Matthew chương 14 câu 36. Cả đoàn sân đều tìm cách sờ vào Ngài vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành mọi người. Luca chương 6 câu 19. Buổi chiều, người ta đem đến cho Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài chỉ phán một tiếng, đuổi tà linh và chữa lành tất cả những người bệnh tật. Điều này làm ứng nghiệm lời tiên tri Esai: Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta và cất đi bệnh tật của chúng ta. Matthew chương 8 câu 16 đến câu 17. Đấng Christ vẫn còn chữa lành người bệnh, mục đích là để làm ứng nghiệm những lời tiên tri. Ngài đã mang sự đau ốm, yếu đuối của chúng ta và cất đi bệnh tật đau ốm của chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ chúng ta trong Matthew chương 8 câu 17 là có cả bạn trong đó qua giao ước của Ngài. Đức Trời chắc chắn tiếp tục chữa lành hết thảy những ai đau yếu để ứng nghiệm những lời của Esai: ta không bao giờ bội ước và sửa đổi lời ta hứa hẹn. Thi Thiên chương 89 câu 34. Khi mặt trời sắp lặn, dân chúng đem đến cho Ngài nhiều người đau đủ các chứng bệnh. Ngài đặt tay trên từng người chữa lành cho họ. Luca chương 4 câu 40. Ơn chữa lành dành cho mọi người ở thời đại này và Đấng Christ là Đấng chữa lành cũng không hề thay đổi. Ơn chữa lành là dành cho mọi người và nên được rao giảng cho mọi người. Philip rao giảng Đấng Christ tại Samari. Đoàn sân đông rất chú ý đến lời Philip giảng vì mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm. Nhiều tà linh hét lên mà xuất khỏi những người bị ám. Nhiều người bại liệt và quầy quặt được chữa lành nên thành phố tràn ngập niềm vui. Công vụ chương 8 câu 6 đến câu 8. Chúa Giêsu đã chứng tỏ Ngài vẫn y nguyên khi Philip rao giảng cho dân chúng nghe về Ngài. Phi-e-rơ rao giảng Đấng Christ cho người què. Công vụ chương 3 câu 6. Cho vô số người. Công vụ chương 5 câu 14 câu 16. Cho Ene. Công vụ chương 9 câu 34. hết thảy đều được chữa lành. Chúa Giêsu mà Phi-e-rơ sao sảng vẫn không hề thay đổi. Bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào Chúa Giêsu Christ được công bố là của tế lễ cho tội lỗi và bệnh tật của chúng ta, thì kết quả là sự chữa lành thân thể cũng như sự cứu rỗi tâm linh. Phao-lô sao sảng Đức Christ tại Lystra, có một người liệt chân từ lúc sơ sinh không bao giờ đi được. Anh ngồi nghe Phao-lô giảng dạy. Phao-lô nhìn chằm mặt anh, thấy anh có đức tin có thể chữa lành được, liền lớn tiếng bảo anh hãy đứng thẳng lên trên chân mình. Anh nhảy lên và bước đi. Công vụ chương 14 câu 8 đến câu 10. Chắc hẳn là Phao-lô đã giảng phúc âm chữa lành bởi vì người què đã nhận lãnh đức tin để được chữa lành trong khi lắng nghe sứ điệp của Phao-lô. Phương pháp này thật hữu hiệu. Bất cứ nơi nào ơn chữa lành được dạy dỗ rằng đó là nguồn chu cấp của Đức Trời dành cho mọi người, thì đức tin luôn luôn được truyền sao và nghe luôn luôn được chữa lành. Phương pháp này không bao giờ thất bại. Đức tin không thể nào thất bại. Nhưng chúng ta không thể vận dụng đức tin khi không xác định được rằng Đức Trời có muốn chữa lành cho mọi người không. Nếu Ngài không chữa lành mọi người, thì chúng ta cần phải xem xét trong mọi trường hợp. Tôi không biết Chúa có muốn chữa lành người này hay không. Hay có phải đây là người kém may mắn mà Chúa muốn cho người đó tiếp tục mang bệnh chăng? Một khi có sự không biết chắc như thế thì làm sao chúng ta cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin? Hãy để điều này trở thành một sự kiện chắc chắn. Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chữa lành bạn. Bạn có quyền nhận ơn chữa lành cũng như ơn tha thứ khi bạn tin. Đức Chúa Trời phán, ta là đấng chữa lành con. Xuất Ai Cập Ký chương 15 câu 26. Nếu Đức Chúa Trời phán lời này thì Ngài không thể nói dối. Ngài muốn nói như vậy và những gì Đức Chúa Trời phán đều là chân thật. Vậy ơn chữa lành là của bạn. Ơn chữa lành là một phần của phúc âm và phải được sao giảng ra khắp thế giới và cho mọi tạp vật cho đến tận cùng trái đất. Mác chương 16 câu 15, Matthew chương 28 câu 20 là một phần của phúc âm. Phước lành thiên thượng về ơn chữa lành thân thể là dành cho mọi người.